cháu có biết đến các quan niệm này không? Về yêu và được yêu đó. Muốn được sống trong yêu thương, bạn hãy học cách yêu thương người khác. Cô đã từng nghĩ, được yêu chính là điều đáng trân trọng và quý giá nhất trên đời này. Nhưng thực tế đã chứng minh cho cô thấy điều ngược lại.
Cháu cũng nghĩ được yêu là hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng cô vừa nói là không phải. Bà quay lại nhìn anh và nói,
đã có bao giờ cháu thấy tình yêu người khác dành cho mình là đủ chưa?
Chàng trai im lặng, bà biết đây là một câu hỏi khá tế nhị và khó trả lời, nên cũng không hỏi thêm nữa. Thay vào đó, bà lại tiếp tục chuyện của mình.
Khao khát được yêu của cô rất mãnh liệt, ai cũng vậy thôi. Nhưng chính điều đó đôi khi lại không hay lắm cháu à. Nói đúng hơn là không tốt cho chúng ta.
Sao lại thế cô?
Cháu có nhận thấy là chuyện muốn được yêu sẽ khiến cho chúng ta trở nên dễ bị phụ thuộc vào người khác không? Và như thế thì hạnh phúc của ta tự nhiên lại nằm trong tay họ. Cháu không thể nào điều khiển được cái gì không thuộc về mình cháu à. Trước khi hiểu rõ điều này, cô đã từng sống mà không quan tâm đến bản thân cũng như cảm giác của mình cho lắm. Nhất là trong tình yêu, một thứ tình cảm thiêng liêng và có sức mạnh nhất của con người. Cô cho rằng sẽ có người khác, như chồng cô chẳng hạn, sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô thay cho cô. Cháu thấy đó, cũng như một số người thôi, cô luôn mong người khác sẽ dành cho mình sự yêu thương. Cô còn tự đặt ra một số các tiêu chuẩn để xác định xem tình yêu mà người ta dành cho cô ở mức độ nào, đã có thể gọi là yêu thương đúng nghĩa hay chưa. Rồi cô bắt đầu so sánh tình yêu của người khác dành cho cô dựa trên tiêu chí đó. Một cách vô thức, cô đã cho điểm và xếp loại tình cảm của họ đó cháu.
Chàng trai cười tinh nghịch. Cháu nghĩ chắc đa số họ không đủ điểm phải không?
Cháu nói làm sao? Không đủ ư?
Không nghe chàng trai trả lời, hình như anh đang mãi suy nghĩ về một điều gì khác. Bà nói tiếp.
Thế đấy, khi cô quá quan tâm đến tình cảm của người khác dành cho mình, thì cô lại càng thất vọng và có cảm giác mình không được yêu thương.
Chàng trai như bừng tỉnh. Tại sao trước kia anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhỉ? Chậm rãi, anh tiếp lời cô bằng những ý tưởng mình vừa mới khám phá được. Và chính cảm giác không được ai yêu thương đó sẽ khiến chúng ta hành động như một người không biết yêu thương. Chúng ta không muốn đặt tình yêu của mình vào ai cả.
Đúng rồi.
Người phụ nữ khẳng định.
Đã không biết bao nhiêu lần cô bị tổn thương vì điều này. Rồi cô hoặc là rút lui khỏi mối quan hệ đó, hoặc là trở nên khó gần và dễ giận dữ.
Chàng trai lại tiếp lời. Và một khi mình đã hành động như một người không biết đến yêu thương, thì sẽ cản trở người khác yêu thương mình. Có thể họ cảm thấy khó gần. Càng suy nghĩ, chàng trai càng thấy rõ được những khía cạnh mới về yêu và được yêu. Có lẽ anh đã bắt đầu có một cái nhìn khác hơn về hai điều này. Khi nhận ra sự khác biệt giữa yêu và được yêu, thì có lẽ yêu là cách tốt nhất tránh cho mình bị tổn thương. Đó cũng là một cách yêu thương mình đấy nhỉ? Nghe anh nói vậy, người vợ bác sĩ mỉm cười. Bà nói tiếp những suy nghĩ của mình.
Nhận ra được điều đó rồi, cô chẳng còn phải dành nhiều thời gian vào việc cố gắng lấy lòng hay là chiếm được tình cảm của người khác nữa. Thời gian của cô bây giờ chủ yếu là để yêu thương người khác, quan tâm đến bản thân và chăm sóc gia đình. Sau khi học được cách tự tìm niềm vui cho chính mình, cô đã có thể đứng bên cạnh chú để động viên chú, và ngược lại, chú cũng vậy. Cả hai dần dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Cháu có thể được biết về những việc mà cô đã làm cho chú không? Như một người bạn tinh thần ấy.
Có nhiều việc cô chú có thể làm cho nhau lắm cháu ạ. Cô thì có những lúc thấy chú khắt khe quá mức với bản thân. Cô lại nhắc chú phải biết khoan dung với chính mình. Với cô, cảm giác thoải mái nhất là khi biết chấp nhận bản thân mình với tất cả những ưu khuyết điểm, rồi từ đó phát huy mặt mạnh, khắc phục dần điểm yếu. Cô cũng cố bảo chú làm thế. Khi chấp nhận được bản thân, thì chúng ta càng dễ khoan dung với chính mình và cả với người khác. Và đau khổ cũng không thể dằn vặt mình lâu.
Vậy chú đã phản ứng như thế nào với điều đó?
Thường thì chú cũng bắt đầu nhìn ra vấn đề và thay đổi thái độ. nhưng cũng có lúc chú không thể nào vượt qua được. Những lúc đó chú sẽ nói với cô rằng tốt hơn hết là chú nên đi kiếm một con ngựa, rồi cột nó sau lưng mình mà kéo đi. Như thế biết đâu chú sẽ trút được gánh nặng và nhẹ nhàng hơn. Sau câu bông đùa như thế, cô chú cùng cười, hay ít nhất cũng cảm thấy dễ chịu đó cháu. Tiếng cười giúp cho tình trạng căng thẳng ít nhiều trở nên khá hơn, nhất là với chú ấy.
Người phụ nữ tỏ vẻ hứng khởi, khuôn mặt bà trông rất rạng rỡ. Chàng trai nhìn bà và tự nhủ, cô ấy tự nhiên thật, trò chuyện với cô là mình cũng thấy thoải mái theo. Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, anh hỏi ngay, có khi nào cô nghĩ những điều cô muốn làm sẽ khiến chú không hài lòng hay thậm chí không thích? Chợt anh giật mình, nhận ra giọng mình hơi sẵn, không khỏi bối rối. Anh khẽ đưa mắt nhìn bà, nhưng hình như bà chẳng để ý. Dù sao anh cũng mong nhận được câu trả lời.
Dĩ nhiên là có chứ,
người phụ nữ khẳng định.
Không thể nào tránh được điều đó. Chồng cô cũng từng nói về điều này rồi. Chú đã nói là sự thật là người nào cũng có khuynh hướng thực hiện cho được điều họ muốn làm. Vậy tại sao lại cố tình tự dối lòng là mình có thể làm khác đi? Chẳng hạn như nếu một người thôi không hành động theo ý muốn của anh ta mà lại làm theo ý một ai đó, không sớm thì muộn, anh ta sẽ trở nên bực bội, thất vọng, mọi nhiệt tình sẽ tan biến hết. Rồi cuối cùng, anh ta sẽ quay sang thể hiện sự chống đối với người kia, dù anh ta có ý thức được điều đó hay không. Cô biết, điều này nghe có vẻ không hay chút nào, nhưng rõ ràng là nó có thể xảy ra. Khi cháu bỏ qua ý muốn bản thân chỉ vì muốn làm hài lòng người khác, chính điều đó sẽ làm cháu thấy khó chịu. Đặc biệt trong những trường hợp cháu không ý thức được là mình đang vì người khác. Dù sao thì biết rõ là vì ai hay vì lý do gì cũng sẽ khiến cháu dễ chấp nhận hơn. Cho nên, để tránh những điều không hay có thể xảy đến, tốt nhất là chúng ta nên thành thật với chính bản thân mình. Hãy thử nói cho người khác biết về điều cháu muốn, rồi nếu cần, thuyết phục hay thậm chí tranh cãi với họ, để cuối cùng có thể tìm ra giải pháp tốt cho cả hai.
Vậy là trước tiên, có thể chúng ta vì tôn trọng những mong muốn của mình mà khiến người khác không hài lòng, nhưng sau đó ta lại có thể vui vẻ với họ, còn hơn là lúc đầu cố gắng làm họ vừa lòng, nhưng về sau lại thầm trách móc họ.
Đúng. Cái đó gọi là mất lòng trước được lòng sau. Và đừng quên một điều quan trọng, khi cháu cảm thấy vui vẻ vì người khác, hãy thể hiện niềm vui đó ra ngoài cho họ thấy. Cháu có mất gì đâu nè. Họ thấy cháu có thể làm người khác vui, thì họ cũng sẽ vui không kém. Bất cứ khi nào chồng cô làm một điều gì đó để khích lệ hay là an ủi cô đều bày tỏ cho chú ấy thấy sự biết ơn của mình theo nhiều cách khác nhau.
Chàng trai thoáng thắc mắc. Anh không cho rằng việc giải quyết những mâu thuẫn về sở thích hay ý muốn lại đơn giản như vậy. Anh hỏi, nhưng chẳng lẽ không bao giờ có xung đột? Nếu có thì cô sẽ giải quyết ra sao?
Cháu nói đúng. Mâu thuẫn là không thể tránh được. Nhưng với việc đặt mình ngang hàng với người khác, vì cả hai đều xứng đáng được quan tâm như nhau, cháu sẽ giảm thiểu được những nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây ra bất hòa. Cô chú cũng có những lúc không thích việc làm hay là cách cư xử của nhau, rồi từ đó cảm thấy bấp bênh trong mối quan hệ. Những lúc như thế, mỗi người phải biết mình cần làm gì. Dừng lại và tự hỏi, phải tìm cách nào đó để vượt qua cảm giác này. Như thế tốt cho mình hơn và cũng tốt cho người kia nữa. Nhờ vậy, cô nhận ra rằng những gì chú làm cho cô cảm thấy khó chịu thì đôi khi lại khiến cho chú vui và hài lòng. Ngược lại, phía chú cũng vậy. Như vậy thì có gì đáng trách đâu. Thế là cô chú lại vui vẻ với nhau. Mỗi người, cô và chú, có những cách thể hiện tình yêu bản thân riêng giữa cái chung của hai người. Và cô cho rằng đáng quý nhất chính là việc người này luôn sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ người kia thực hiện mong muốn của mình và tán thưởng khi người kia thành công. Ai cũng thích người kia sống thật với bản thân mình.
Cô làm cháu nghĩ đến một bài thơ của Elizabeth Barrett Browning. Cô có biết bài này không? Không đợi người phụ nữ trả lời, chàng trai ngâm nga. Em yêu anh không phải vì anh là ai, mà vì em được là chính mình khi ở bên anh. Người vợ bác sĩ thích thú vỗ tay.
Hay tuyệt. Với bài thơ này thì không cần đến lời có cánh nào khác nữa.